Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng có công điện yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong cao điểm năm nay. Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố biểu trưng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị thực hiện đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung ra thị trường. Hiện đã có 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ thông báo sẽ gia tăng chi tiêu cho các đối tác trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Trong phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh mọi hành động có thể dẫn tới đối đầu quân sự quy mô lớn trên nhiều mặt trận khác nhau ở Trung Đông. Singapore sẽ có thủ tướng mới vào ngày 15 tháng 5 tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 32. Diễn ra trong 4 ngày, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến vào 18 nội dung quan trọng trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật trình Quốc hội thảo luận lần đầu tại kỳ họp thứ 7 là dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược, dự án luật di sản văn hóa sửa đổi, dự án luật tư pháp người chưa thành niên, dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Về vấn đề giám sát, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết 43 về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Nghị quyết 43 là một cái gói tổng thể về tài chính và tiền tệ để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp và phục hồi nền kinh tế. Và chuyên đề này thì cũng gắn với cái việc là thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội đối với một số dự án quan trọng quốc gia. Dự kiến chuyên đề giám sát tối cao này sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến vào cái kỳ họp tháng 7 này. Cho nên đây là nội dung mà cũng là trọng tâm của công tác giám sát.
Nhóm vấn đề quan trọng quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023, tờ trình của Chính phủ về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa Đắk Nông, Trơn Thành Bình Phước. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7. Trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, đề nghị chương trình phải đảm bảo tính khả thi, tránh dồn nhiều dự án vào năm 2024, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, không đưa vào chương trình những dự án thiếu hồ sơ hoặc chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Chính phủ đề nghị điều chỉnh chương trình năm 2024 đối với 11 dự án dự thảo. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh tại kỳ họp thứ 7 năm 2024 với 4 dự án luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ.
Điều chỉnh tiến độ luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật từ cho ý kiến kỳ 7 thông qua kỳ 8 sang cho ý kiến kỳ 8 và thông qua kỳ 9. Hai, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo quy trình một kỳ họp đối với hai dự thảo là nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Nghị quyết thứ hai là nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh A. Dự án thứ tư trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8, dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, chủ trì phiên họp thứ 2, Ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở nước ta. Cùng dự có Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Lương Cường, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và các thành viên của ban chỉ đạo. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, phiên họp lần này tập trung chủ yếu vào 10 năm gần đây để khái quát, đánh giá chung, rút ra những bài học kinh nghiệm cho cả quá trình 40 năm đổi mới, cũng như nhận diện những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu giải quyết trong thời gian tới. Trên tinh thần là kế thừa các kết quả của các lần tổng kết trước, có những nhận thức gì mới có thể đổi mới, bổ sung, từ đó có những nhận thức đánh giá chung cho cả quá trình 40 năm. Nhắc lại phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến năm 2025, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 50 năm thống nhất đất nước, cần hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới. Đến năm 2030, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, có thể bổ sung phát triển cương lĩnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Bổ sung làm phong phú và tiến thêm một bước để hoàn thiện hơn nền tảng tư tưởng của Đảng. Và đến năm 2045, khi nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thì chúng ta sẽ có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, trong quá trình tổng kết đánh giá, cần tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, từ đó đề xuất quan điểm, mục tiêu, định hướng giải pháp cho giai đoạn tới, và đặc biệt quan trọng là cần có những đề xuất kiến nghị góp phần xây dựng văn kiện Đại hội 14 của Đảng tới đây. Dự kiến đề cương chi tiết báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới ở Việt Nam sẽ trình Hội nghị Trung ương thảo luận cho ý kiến vào tháng 5 tới.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện về triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong thời gian cao điểm của năm 2024 và các năm tiếp theo. Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực chủ động tích cực, kịp thời hơn nữa việc mua bán điện, nhất là năng lượng tái tạo theo quy luật thị trường và tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, không để lãng phí nguồn lực xã hội.
Để kịp thời đáp ứng nhu cầu điện thời gian tới, bảo đảm không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh kiểm tra giám sát về quản lý vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, khoa học, hiệu quả. Các nhà máy điện vận hành an toàn, hiệu quả, hạn chế tối đa sự cố, bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2024 và các năm tiếp theo. Bộ Công Thương cũng được giao khẩn trương hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ban hành trước ngày 30 tháng 4, bao gồm cơ chế chính sách mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn, cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân, cơ quan, công sở, khu công nghiệp tự sản tự tiêu, cơ chế chính sách phát triển điện khí, điện gió ngoài khơi, ven bờ. Về tiến độ các dự án nguồn điện trong quy hoạch và kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8, Thủ tướng yêu cầu tập trung chỉ đạo việc lựa chọn nhà đầu tư, triển khai nhanh các dự án nguồn điện, bảo đảm kịp thời bổ sung nguồn điện mới đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải hàng năm. Trong đó, Thủ tướng lưu ý khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền, xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các nhà máy nhiệt điện than Công Thanh và Nam Định 1 trước ngày 1 tháng 7 để bảo đảm mục tiêu của quy hoạch điện 8 và cung ứng điện cho miền Bắc. Tại công điện, lãnh đạo chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối để đưa vào sử dụng trước 30 tháng 6 năm 2024. Các dự án truyền tải điện từ Lào để kịp thời bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo giám sát EVN, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, TKV, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVN, tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng mua bán điện, cung cấp than, cung cấp khí, tất cả vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia dân tộc, chống tiêu cực, lãng phí, đùn đẩy trách nhiệm. Chủ tịch Tổng Giám đốc EVN được yêu cầu triển khai nhanh, quyết liệt các dự án nguồn điện và lưới điện, đồng thời chỉ đạo các nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý của tập đoàn làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất, bảo đảm có thể huy động tối đa công suất phát điện trong những tháng cao điểm của năm 2024. Tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu đối với các nhà máy nhiệt điện và thiếu hụt nước các hồ thủy điện theo quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Một thông tin đáng chú ý nữa đó là ngày hôm nay, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung ra thị trường. Như vậy là sau 11 năm, Ngân hàng Nhà nước quay trở lại với tổ chức đấu thầu vàng miếng.
Hiện có 26 đơn vị, bao gồm cả Ngân hàng Thương mại và Doanh nghiệp Kinh doanh vàng thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước. Đến thời điểm này có khoảng 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Loại vàng mang ra đấu thầu là vàng miếng SJC. Phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên được tổ chức vào ngày 28 tháng 3 năm 2013. Trong năm 2013, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 76 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 69,9 tấn vàng. Khi đó giá vàng SJC vẫn đắt hơn vàng thế giới khoảng 4 triệu 200 ngàn đồng. Trong số vàng được đấu thầu, có hơn 30 tấn được các tổ chức tín dụng mua vào để tất toán trạng thái vàng. Gần 40 tấn vàng còn lại là bán ra thị trường. Theo đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng chiều nay lại ghi nhận mức tăng mạnh của vàng trong nước. Cụ thể, Doji Hà Nội niêm yết giá vàng hiện qua ngưỡng 82 triệu đồng một lượng mua vào, 85 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 1 triệu 400 nghìn đồng một lượng mua vào, 1 triệu 600 ngàn đồng một lượng bán ra. Doji Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng quanh ngưỡng 82,2 triệu đồng một lượng mua vào và 85 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 1 triệu 600 ngàn đồng một lượng mua vào và 1 triệu 900 ngàn đồng một lượng bán ra.
Hôm nay, hơn 700 chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hiệp hội Thương gia, Liên đoàn Doanh nghiệp Trung Quốc tham gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horacit Trung Quốc 2024. Diễn đàn do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, tổ chức Horacit cùng Tổng công ty BKMX IDC và Liên đoàn Kinh tế Công nghiệp Trung Quốc đồng tổ chức. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự sự kiện. Tin của phóng viên Thiên Lý thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông qua 6 phiên họp toàn thể và 21 phiên đối thoại thảo luận chuyên sâu, các đại biểu cùng trao đổi nội dung về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, công nghệ số, chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu. Diễn đàn Horacit Trung Quốc 2024 được kỳ vọng sẽ là cầu nối quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của khu vực và toàn cầu. Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, nhờ chính sách thông thoáng, cải thiện môi trường đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, Bình Dương đã đạt được những thành tựu ấn tượng. Tỉnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài đứng thứ 3 cả nước sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp tập trung với tổng diện tích đất hơn 13.600 ha, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bình Dương đang phát triển các mô hình hạ tầng trở thành kiểu mẫu để tiếp tục thu hút đầu tư. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao tầm quan trọng của hợp tác kinh tế Việt Nam-Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động. Ông mong muốn các phiên đối thoại có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp sẽ mang đến những sáng kiến đột phá, góp phần phát triển Việt Nam. Ông khẳng định Việt Nam có nhiều lợi thế thu hút đầu tư như hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, hạ tầng xã hội, văn hóa giáo dục, đặc biệt là nguồn lao động dồi dào, năng động.
Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư hàng đầu, trong đó các doanh nghiệp nhà đầu tư của Trung Quốc và khu vực tiếp tục lựa chọn Việt Nam là địa chỉ để chúng ta gửi gắm niềm tin, cùng làm việc, cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng đạt được cái mục tiêu phát triển. Về phía chính phủ, chúng tôi xin cam kết sẽ luôn kiến tạo, lắng nghe, hướng về doanh nghiệp để tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các nhà đầu tư.
Trong khuôn khổ diễn đàn, Tổng công ty BKMX IDC, doanh nghiệp thuộc tỉnh Bình Dương và tập đoàn Sinqua, một trong những tập đoàn lớn của Hồng Kông, Trung Quốc, đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghệ, phát triển bền vững, Net Zero. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và Viettel đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển hạ tầng, logistics, thương mại điện tử, chuyển phát, xây dựng trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế theo hướng xanh, thông minh, hiện đại. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp.
Cũng trong ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, tập trung thảo luận về các giải pháp tháo gỡ vướng mắc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đề xuất nhiều giải pháp gỡ khó cho các dự án giao thông trọng điểm. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Bình Dương, đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước, đồng thời yêu cầu các bộ ngành trung ương ghi nhận khẩn trương giải quyết các kiến nghị của tỉnh. Phó Thủ tướng cũng cho biết Trung ương sẽ nghiên cứu để xây dựng cơ chế vùng và có những thay đổi điều chỉnh luật ngân sách để các địa phương như là Bình Dương khai thác và tận dụng có hiệu quả các nguồn thu. Tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ thông báo hãng sẽ gia tăng chi tiêu cho các đối tác trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam, nơi vốn được coi là trung tâm sản xuất chủ chốt. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh giám đốc điều hành Apple, ông Tim Cook, đang có chuyến thăm Việt Nam 2 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay.
Tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ công bố thông tin trên trong thông báo đăng tải trên trang web của mình, song không nêu rõ số tiền dự chi cũng như danh tính của các nhà cung cấp tại Việt Nam được nhận khoản đầu tư này. Tháp tùng giám đốc điều hành của Apple Tim Cook tới Việt Nam lần này còn có một số lãnh đạo trong ban điều hành của Apple. Theo kế hoạch, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Cook sẽ có các buổi nói chuyện với các nhà lập trình máy tính, sinh viên và các nhà sáng tạo Việt Nam. Ngay trong video đăng tải trên trang web của Apple, giám đốc điều hành của Apple Tim Cook đã gửi lời chào đến Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự hứng khởi khi tới đây cũng như nóng lòng muốn gặp các nhà sáng tạo, các nhà phát triển trong lĩnh vực công nghệ. Theo thông báo của Apple, kể từ năm 2019, hãng này đã chi gần 16 tỷ đô la Mỹ cho các nhà cung ứng địa phương và đã tăng gấp đôi mức chi hàng năm cho Việt Nam trong cùng kỳ. Kể từ khi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam hơn một thập kỷ trước, Apple đã hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp hơn 200.000 việc làm. Hiện Việt Nam là một trong năm quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất trò chơi di động và nền kinh tế ứng dụng của Apple tại đây đã thấy số lượng việc làm tăng gần gấp 3 kể từ năm 2017. Trong tuyên bố của mình, ông Tim Cook cho biết thêm, bên cạnh việc hợp tác với các nhà cung cấp địa phương, đến việc hỗ trợ các dự án nước sạch và trao các cơ hội học tập, Apple cũng cam kết tiếp tục tăng cường sự kết nối tại Việt Nam.
Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay tại hội trường quân khu 2 tỉnh Phú Thọ, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí xuất bản văn học nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc gặp mặt. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
Tại cuộc gặp mặt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, thời gian qua, các cơ quan báo chí xuất bản văn học nghệ thuật khu vực Trung du miền núi phía Bắc đã thông tin tuyên truyền, lan tỏa sâu sắc, nổi bật các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương. Đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm báo, làm xuất bản trong khu vực đã sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng, bám sát hơi thở cuộc sống, gắn với văn hóa bản địa, thực sự đã trở thành cầu nối quan trọng giữa ý đảng lòng dân, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, khơi dậy cổ vũ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị:
đối với các nhà báo, văn nghệ sĩ, những người làm xuất bản thì tiếp tục nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi, nỗ lực sáng tạo để có nhiều hơn nữa các cái tác phẩm có giá trị, vừa bảo đảm tính định hướng, tính nhân văn sâu sắc, đồng thời làm đậm đà sâu sắc hơn nữa bản sắc văn hóa của dân tộc và của địa bàn. Các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học nghệ thuật phải góp phần lan tỏa mạnh mẽ những phẩm chất, những đức tính cao quý của con người Việt Nam, của đồng bào dân tộc khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ, và bồi đắp vun trồng những giá trị tốt đẹp, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước và quê hương ngày càng giàu đẹp.
Trước đó, các đại biểu đã dâng hương các vua Hùng tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
Chiều nay tại Hà Nội diễn ra họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4. Báo cáo trình bày tổng thể về những nỗ lực bảo vệ quyền con người tại Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đồng thời rà soát toàn diện việc thực hiện các khuyến nghị đã được Việt Nam chấp thuận từ chu kỳ 3. Tin của phóng viên Anh Thư.
Chủ trì họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết, trong tổng số 241 khuyến nghị thuộc chu kỳ 3, Việt Nam đã hoàn thành 209 khuyến nghị, 13 khuyến nghị đã được thực hiện một phần và 2 khuyến nghị vẫn đang trong quá trình xem xét thực hiện vào thời điểm phù hợp. Trong đó, một số thành tựu nổi bật có thể kể đến, nỗ lực thông qua 44 luật với nhiều văn bản quan trọng về quyền con người và quyền công dân, gia nhập thêm Công ước 98 và 105 về quyền người lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế. GDP đầu người tăng 25% so với năm 2019, tỷ lệ bảo hiểm y tế cũng tăng lên mức 92% trong năm 2022. về các khó khăn trong quá trình thực hiện khuyến nghị chu kỳ 3, thách thức lớn nhất là tác động sâu rộng của đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, thiên tai, các vấn đề toàn cầu khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực bảo đảm quyền con người. Báo cáo cũng chỉ ra những thách thức Việt Nam đang phải đương đầu, từ đó đề ra hướng ưu tiên, xác định nhu cầu hợp tác trong thời gian tới. Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt nhận định, quá trình thực hiện báo cáo rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 3 gắn liền với quá trình tham gia Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 của Việt Nam, càng nhấn mạnh sâu sắc hơn nghĩa vụ và trách nhiệm của Việt Nam trong đảm bảo quyền con người.
Quá trình xây dựng báo cáo của chúng tôi thì có thể nói là nó cũng gắn liền với quá trình tham gia Hội đồng Nhân quyền. Nó gắn liền với cái phương châm mà chúng tôi đã đề ra, đấy là bảo đảm tất cả các quyền con người cho tất cả mọi người. Và trong cái quá trình chuẩn bị cái báo cáo này thì có thể nói là nó cũng rất là phù hợp với lại những ưu tiên của chúng tôi đang thúc đẩy, những cái cam kết về các cái nội dung như là vấn đề quyền con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hay là các cái quyền của người khuyết tật, của vấn đề về quyền sức khỏe, quyền y tế. Và chúng tôi cũng đang thúc đẩy một số các cái sáng kiến tại Hội đồng Nhân quyền. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nỗ lực để tăng cường cái sự tham gia đóng góp của mình tại Hội đồng Nhân quyền trong thời gian tới đây.
Báo cáo được thực hiện với sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, người dân, ý kiến từ hội thảo tham vấn do Bộ Ngoại giao và các bộ ngành tổ chức nên đảm bảo tính công khai, minh bạch, toàn diện và bao trùm. Nhân dịp này, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cũng kêu gọi các cơ quan báo chí, đại sứ quán các nước tại Việt Nam cần lựa chọn sử dụng báo cáo đã qua kiểm chứng, đảm bảo nguyên tắc của cơ chế rà soát định kỳ phổ quát là bình đẳng, đối thoại, khách quan và minh bạch.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt mẫu biểu trưng logo sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Theo đó, Bộ phê duyệt mẫu biểu trưng logo kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của tác giả Tô Minh Trang, Hà Nội để sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Mẫu logo được thiết kế từ con số 70 cách điệu với ngôn ngữ đảo chiều từ 2 nét, thể hiện ý tưởng về quá trình gian khổ vượt qua mọi khó khăn và lòng quyết tâm của quân dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong nét, con số 70 được đổ màu theo đa hướng để tạo cảm giác thị giác lung linh huyền ảo, thể hiện tinh thần hân hoan, mừng vui chiến thắng của cả dân tộc. Toàn bộ nội dung chữ có màu xanh dương thể hiện cho hòa bình và ý tưởng ngợi ca chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và đặc trưng cho núi rừng Tây Bắc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các tổ chức cá nhân sử dụng mẫu biểu trưng logo này theo đúng thông số thiết kế để đảm bảo tính chuẩn xác và thống nhất.
Thưa quý vị, là địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia gắn với kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Dịp này, tỉnh Điện Biên đang bước vào cao điểm đón khách tới tham quan, du lịch lịch sử và trải nghiệm chuỗi các hoạt động được tổ chức tại địa phương. Phản ánh của phóng viên Vũ Lợi và Lê Hạnh, cơ quan thường trú Tây Bắc.
Những đoàn xe nối dài với lượng lớn người dân, du khách, cựu chiến binh đổ về các khu di tích lịch sử là hình ảnh quen thuộc tại Điện Biên những ngày này.
Hôm nay đoàn của thành phố Phổ Yên đến với Điện Biên gồm hơn 500 đồng chí trở về thăm lại Điện Biên chiến trường xưa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đoàn chúng tôi rất là khí thế, phấn khởi đem lại cái truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng để tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, hội viên về truyền thống cách mạng và quê hương cách mạng.
Chúng mình đã quyết định là lựa chọn đi tham quan thực tế trải nghiệm tại Điện Biên Phủ. Cũng muốn là thông qua những cái cảm nhận, cảm xúc cá nhân khi mà được trực tiếp đến Điện Biên Phủ về để truyền tải lại cho học sinh, giáo dục cho các em cái tình yêu quê hương đất nước.
Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có gần 170 chương trình, sự kiện, hoạt động đang diễn ra với nhiều tín hiệu vui khi chủ nhà Điện Biên đón rất đông du khách trong và ngoài nước. Điện Biên có hơn 200 cơ sở lưu trú du lịch với gần 2.800 phòng, khoảng 5.100 giường. Còn số này khá khiêm tốn so với nhu cầu của du khách trong dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Từ đầu tháng 4 đến nay, các cơ sở lưu trú của Điện Biên hầu hết đã đạt công suất tối đa. Từ sự vận động của chính quyền địa phương, hơn 100 hộ dân ở thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã đăng ký đón tiếp và phục vụ du khách trong dịp cao điểm. Chị Cà Thị Ún, người dân xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ chia sẻ.
rất vui, tự hào về Điện Biên đón được nhiều khách. Vợ chồng chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp đón khách, có gian ga gối đệm để sạch sẽ, khi nào cũng tiếp đón khách đến ăn, đến ngủ nghỉ trong nhà.
Việc các hộ dân đăng ký triển khai dịch vụ lưu trú trong thời gian cao điểm này không chỉ góp phần giải quyết khó khăn, đảm bảo nơi lưu trú cho du khách, mà còn tạo ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất Điện Biên thân thiện, mến khách.
Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị kiểm ngư Việt Nam đồng hành cùng ngư dân, thực thi pháp luật và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác IUU vì một ngành thủy sản xanh và phát triển bền vững. Phóng viên Minh Long phản ánh.
Từ năm 2014 đến nay, lực lượng kiểm ngư đã thực hiện hơn 400 lượt tàu tuần tra, quan sát 65.000 lượt tàu. Gắn với chống khai thác IUU, từ năm 2017, lực lượng kiểm ngư đã tăng cường số lượt tàu tuần tra, trong đó tập trung vào việc kiểm soát các hành vi nghiêm trọng trong khai thác thủy sản, phối hợp với các lực lượng chức năng trên biển, ngăn chặn tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, quan sát xua đuổi tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển của Việt Nam. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến nêu rõ, việc tuyên truyền cho ngư dân chống khai thác IUU đã có những chuyển biến tích cực. Gỡ thẻ vàng của EC chống khai thác IUU không chỉ là trách nhiệm của lực lượng kiểm ngư, các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mà còn là bổn phận chung của cả hệ thống chính trị nhằm giữ hình ảnh, thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, phát triển bền vững ngành thủy sản, đảm bảo sinh kế cho ngư dân. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nêu rõ.
Chúng ta đã chuẩn bị một cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật rất đầy đủ, từ luật, nghị định, thông tư, quyết định 81 của Thường trực Ban Bí thư, 81 của Thủ tướng Chính phủ, 2065, 1058 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên cái sự chuyển biến sâu rộng, căn bản thì cần phải có cả hệ thống chính trị vào. Trước bối cảnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển thôn cũng như Bí thư Ban Cán sự Chính phủ đã trình Ban Bí thư ra chỉ thị của Ban Bí thư là số 32 ngày 10 tháng 4. Thường trực Ban Bí thư sẽ họp với tất cả các thường trực tỉnh ủy, huyện ủy và tới xã của 28 tỉnh ven biển để quán triệt cái chỉ thị này và cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó lực lượng kiểm ngư, biên phòng, hải quân, cảnh sát biển là lực lượng nòng cốt. Tin tưởng thẻ vàng sẽ được gỡ trong thời gian sớm nhất.
Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm thành lập lực lượng kiểm ngư, ngày 15 tháng 4 năm 2014, ngày 15 tháng 4 năm 2024. Trên hành trình 10 năm, sự hiện diện của lực lượng kiểm ngư đã hỗ trợ ngư dân trong hành trình khai thác đánh bắt nguồn lợi từ biển. Cùng với đó, các chuyến tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển đang góp phần đẩy lùi những hoạt động khai thác thủy hải sản trái phép, sát cánh cùng ngư dân vươn khơi an toàn. Bài viết của phóng viên Hương Giang.
Ngư dân Nguyễn Đức Huy, chủ tàu HP 190701 thành phố Hải Phòng, có 10 năm làm nghề khai thác thủy sản trên biển. Không ít lần vươn khơi, tàu của gia đình anh đã nhận được sự hỗ trợ rất kịp thời của các lực lượng, trong đó có lực lượng kiểm ngư.
Khi mà đi xuất bến, các cơ quan chức năng cũng có tuyên truyền. Thứ nhất là không làm đánh bắt trên hợp pháp, không dùng chất nổ, chất điện, những chất trái phép đấy. Với lại đánh bắt cho nó đúng luồng, đúng làn, mắt lưới, đúng theo quy định của pháp luật.
Cách đây đúng 10 năm, ngày 15 tháng 4 năm 2014 tại Đà Nẵng, lực lượng kiểm ngư chính thức ra mắt. Đây là mốc lịch sử, đánh dấu sự đi vào hoạt động của kiểm ngư Việt Nam. Đặc biệt, ngay trong tháng 5 năm 2014, lực lượng đã kịp thời có mặt tại thực địa, phối hợp với các lực lượng tuyên truyền đấu tranh, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. 10 năm tuy chưa dài, song là chặng đường đánh dấu nhiều bước phát triển với lực lượng kiểm ngư. Ông Tạ Minh Phương, Chánh Văn phòng Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết.
Ngày 8 tháng 5 năm 2023, thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Kiểm ngư được nâng địa vị pháp lý lên trực thuộc Bộ và bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU cùng với sự phát triển của lực lượng kiểm ngư trung ương thì hệ sở thống kiểm ngư địa phương cũng đã được hình thành và phát triển. Hiện nay thì đã có 24 trên 28 tỉnh, thành phố có biển đã thành lập lực lượng kiểm ngư chuyên trách.
Trước tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam đánh bắt trái phép có những diễn biến phức tạp dẫn tới cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, lực lượng kiểm ngư đã triển khai tuần tra kiểm soát tại các vùng biển trọng điểm. Đến nay, số vụ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài giảm đáng kể, 100% tàu đánh bắt xa bờ được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư thường xuyên ngày đêm bám biển đã điều động khoảng hơn 1.500 lượt tàu đi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra kiểm soát nghề cá trên các vùng biển của Việt Nam. Ông Châu Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau đánh giá, kể từ khi thành lập, lực lượng kiểm ngư có những đóng góp quan trọng đối với công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác IUU.
Cà Mau thì cái vùng biển có cả biển Đông và biển Tây. Cái khu vực vùng biển này là rất đông. Ngoài cái hơn khoảng 5.000 tàu của tỉnh thì chúng tôi phải là kiểm soát để quản lý cái ngư trường với cái lực lượng tàu của các tỉnh lúc nào cũng là từ 8.000 tới 10.000, nhất là những cái giai đoạn cao điểm, những ngày cái mùa vụ cao điểm. Thời gian gần đây thì nó nổi lên một cái hiện tượng là cái vùng biển phía Tây, cái tranh chấp ngư trường, thì lực lượng kiểm ngư chúng tôi cũng phải rất là quyết liệt, phối hợp chặt với các cái lực lượng xử lý cái tình trạng này.
Bên cạnh những kết quả đạt được trong giai đoạn hiện nay, lực lượng kiểm ngư đứng trước nhiều thách thức. Ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đề xuất.
Đối với kiểm ngư địa phương thì đang vướng mắc về cái thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Thì cái này thì khi luật xử lý vi phạm hành chính ban hành năm 2020 thì lúc đó chúng ta chưa có kiểm ngư địa phương, cho nên chưa được quy định thẩm quyền trong luật xử lý vi phạm hành chính. Thì muốn giải quyết vấn đề này thì một là sửa luật, hai là Quốc hội phải có một cái nghị quyết để mà giao thẩm quyền cho kiểm ngư địa phương, đặc biệt là chi cục kiểm ngư địa phương cũng như là các trưởng đoàn thanh tra của kiểm ngư địa phương khi mà tuần tra trên biển.
Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, lực lượng kiểm ngư tiếp tục hướng tới chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giữ vững an ninh, trật tự nghề cá trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Cập nhật sự cố đường sắt Bãi Gió, chiều nay tại hiện trường hầm đường sắt Bãi Gió, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị thuộc ngành đường sắt và địa phương đã huy động nhiều lực lượng triển khai thi công từ nhiều hướng, tập trung khắc phục sự cố sạt lở hầm Bãi Gió. Do địa hình phức tạp nên các đơn vị chưa thể khẳng định mốc thời gian cụ thể để hoàn thành việc khắc phục thông tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua đèo Cả. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
Hôm nay, thời tiết nắng ráo thuận lợi cho việc tập trung lực lượng khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió. Ngoài các mũi thi công phía trong hầm, ngay phía trên sườn núi đèo Cả, các lực lượng tiến hành khoan thẳng, sau đó bơm bê tông vào thân núi. Cách làm này nhằm gia cố sườn núi, hạn chế tình trạng sạt lở vào thân hầm. Ở bên dưới, phía trong hầm, các mũi thi công tiếp tục gia cố, tăng sức chịu lực cho vòm hầm bằng thép. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 85 Bộ Giao thông Vận tải cho biết, địa chất khu vực đèo Cả rất phức tạp, liên tục sạt lở, phương án thi công được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, các chuyên gia đưa ra đúng hướng. Do địa chất phức tạp nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.
Mình bơm vữa dùng các cái ống sắt cắm vào từ phía trên xuống, ở dưới thì phải cứng hóa tất cả những cái đó. Tôi cũng đã huy động thêm nhiều cái đơn vị như là Sông Đà, như là Lũng Lô sẽ hỗ trợ tập trung cao độ nhất cho thông hầm. Về địa chất này thì cũng không thể lường trước được, nhưng mà tôi hy vọng là với cái biện pháp thi công như thế này thì nó sẽ đảm bảo được cái an toàn, cố gắng trong cái thời gian sớm nhất có thể.
Sau khi xảy ra sự cố sạt lở hầm Bãi Gió ở đèo Cả vào trưa 12 tháng 4 đến nay, ngành đường sắt đã chuyển tải 36 chuyến tàu với hơn 10.000 hành khách. Các lực lượng chức năng của tỉnh Khánh Hòa đã điều tiết, cấm tất cả các loại xe ô tô lên đèo Cả. Ông Trần Thiện Cảnh, Cục trưởng Cục Đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hiện nay việc chuyển tải đảm bảo bình thường thuận lợi.
Lặng là khoảng độ chắc là 3-4 hôm nữa để xử lý cái sự cố này, tiếp tục hạn chế phương tiện giao thông qua đây. Khi nào mà đảm bảo rằng là gác cũng được bê tông ở cái đỉnh hầm, khơi thông lại cái vị trí sạt, chống vách ổn định, đảm bảo an toàn để thông tàu qua, thì lúc đấy sẽ báo lại với địa phương để cho mở lại đường bộ qua đèo.
Một thông tin đáng chú ý là nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và hoạt động khai thác, Vietnam Airlines đang chủ động theo dõi và chuyển hướng các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu, tránh xa các khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng trước khi căng thẳng tại Trung Đông gia tăng.
Theo đó, các đường bay đang khai thác thường lệ đi châu Âu giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Paris, Pháp, Frankfurt, Đức, London, Anh sẽ cách xa và không bay qua không phận của khu vực bị ảnh hưởng. Việc điều chỉnh đường bay sẽ kéo dài thời gian bay thêm khoảng 15 phút giữa Việt Nam và châu Âu, đồng thời phát sinh thêm nhiều chi phí khai thác cho hãng. Tuy nhiên, đảm bảo nguyên tắc ưu tiên số 1 về an toàn cho hành khách và phi hành đoàn, Vietnam Airlines sẽ duy trì việc điều chỉnh đường bay cho đến khi tình hình căng thẳng kết thúc.
Sáng nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 đợt 1, trong đó bài thi cao nhất đạt 1.076 điểm trong thang điểm 1.200. Tên của phóng viên Vũ Hường thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong số hơn 93.800 bài thi, điểm trung bình của thí sinh là 643,4 điểm. Có 80 thí sinh đạt trên 1.000 điểm. Thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi là 1.076 điểm, thấp nhất là 203 điểm. Đánh giá về phổ điểm của đợt thi này, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phân bố điểm thi đợt 1 năm 2024 có dạng gần với phân bố chuẩn tự nhiên. Giải điểm trải rộng thể hiện khả năng phân loại thí sinh cao, thuận lợi cho công tác xét tuyển. Đồng thời qua phân tích độ khó của đề thi, đánh giá năng lực đợt 1 năm 2024 phù hợp với độ khó theo thiết kế cấu trúc đề thi, có độ phân biệt tốt và rất tốt. Điều này giúp phân loại thí sinh và kết quả thi phù hợp cho mục đích tuyển sinh. Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 6 tại các địa phương Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, An Giang và dự kiến tại Cà Mau. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi đợt 2 từ 16 tháng 4 đến 7 tháng 5 và đăng ký xét tuyển từ 16 tháng 4 đến hết 16 tháng 5. Hiện tại có 105 cơ sở giáo dục đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp để xét tuyển.
Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết.
Hôm nay chỉ có khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận là có thời tiết dễ chịu hơn. Còn lại nhiều khu vực trên cả nước đã trải qua một ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong đó các khu vực Tây Bắc Bộ, vùng núi khu vực Trung Bộ vào đến Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nền nhiệt cao phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Cộng với độ ẩm trong không khí ở mức thấp khiến cho thời tiết rất oi nóng, khó chịu. Chiều tối và đêm nay một số nơi có cảnh báo mưa dông kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau một ngày có nắng nóng, khi xuất hiện các cơn mưa dông thì thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra thiệt hại về người và tài sản. Quý vị lưu ý để có các biện pháp chủ động phòng tránh ảnh hưởng của những cơn mưa dông. Sang ngày mai, nắng nóng gia tăng ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Lào Cai và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động ở ngưỡng 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên có nắng nóng, cục bộ có nắng nóng gay gắt trên 37 độ.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Văn phòng Thủ tướng Singapore ngày hôm nay cho biết Phó Thủ tướng Lauren Wong sẽ chính thức trở thành Thủ tướng Singapore vào ngày 15 tháng 5 tới đây, kế nhiệm Thủ tướng Lý Hiển Long. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN thông tin.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ bàn giao quyền lực vào ngày 15 tháng 5 cho Phó Thủ tướng Lawrence Wong trong cuộc chuyển giao lãnh đạo lần thứ 3 của đất nước kể từ khi giành độc lập vào năm 1965. Ông Lawrence Wong, 51 tuổi, trở thành Phó Thủ tướng Singapore vào năm 2022. Ông hiện là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính, được bổ nhiệm làm lãnh đạo nhóm thế hệ thứ tư của Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền. Tuyên bố hôm 15 tháng 4 của Văn phòng Thủ tướng Singapore cho biết ông Lawrence Wong sẽ tuyên thệ nhậm chức vào lúc 8 giờ tối ngày 15 tháng 5 tại dinh Tổng thống Singapore. Thông báo cho biết Phó Thủ tướng Wong nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền và sẽ lãnh đạo đảng này tham gia cuộc tổng tuyển cử dự kiến được tổ chức vào tháng 11 năm 2025. Trước đó, ông Lý Hiển Long từng tuyên bố sẽ chuyển giao quyền lực trước khi sang tuổi 70. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng tới kế hoạch này.
Trong phiên họp khẩn diễn ra sáng nay theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh mọi hành động có thể dẫn tới đối đầu quân sự trên quy mô lớn trên nhiều mặt trận khác nhau ở Trung Đông. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
Phát biểu tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, Trung Đông đang ở bên bờ vực nguy hiểm, người dân trong khu vực đang phải đối mặt với nguy cơ xung đột toàn diện và hiện là thời điểm để các bên xuống thang, giảm căng thẳng và kiềm chế tối đa.
Đã đến lúc phải lùi lại khỏi bờ vực. Các bên phải tránh mọi hành động có thể dẫn đến sự đối đầu quân sự lớn trên nhiều mặt trận ở Trung Đông. Dân thường đã phải hứng chịu quá nhiều đau khổ. Chúng ta phải có trách nhiệm chung, nỗ lực vì hòa bình tại đây. Tôi nhấn mạnh, cả khu vực và thế giới đều không thể chịu đựng được thêm chiến tranh nữa.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng nhắc lại tuyên bố trước đó, bày tỏ lo ngại về vụ tấn công quy mô lớn từ Iran nhằm vào Israel, kêu gọi các bên lập tức chấm dứt hành động thù địch. Ông Guterres cũng yêu cầu các bên tôn trọng tuyệt đối sự an toàn của các cơ sở và nhân viên ngoại giao, lãnh sự trong mọi tình huống. Nga và Trung Quốc cũng kêu gọi các bên kiềm chế sau vụ tấn công của Iran vào Israel. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nói:
Về vấn đề này, chúng tôi ghi nhận các tín hiệu do Tehran đưa ra rằng họ không tìm cách leo thang quân sự hơn nữa nhằm chống lại Israel, và chúng tôi kêu gọi phương Tây và Israel kiềm chế.
Trong tuyên bố chung được đưa ra ngày hôm qua, các nhà lãnh đạo G7 cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh leo thang hơn nữa, kêu gọi các bên kiềm chế các hành động mà có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực.
Căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông với việc Iran, một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, xung đột với Israel, đang khiến giới chuyên gia dự báo giá dầu sẽ sớm quay lại mốc $100 một thùng. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
Tác động của cuộc xung đột Iran-Israel với thị trường dầu mỏ toàn cầu, theo nhận định của giới chuyên gia, là rất lớn vì bất kỳ nguy cơ gián đoạn nguồn cung nào cũng có thể dẫn đến tăng giá. Các nhà phân tích dự đoán, nếu cuộc tấn công của Iran dẫn đến một cuộc chiến rộng hơn, phí bảo hiểm rủi ro sẽ tăng từ 5 đến 10 đô la Mỹ mỗi thùng, khiến giá có thể tăng lên trên 100 đô la Mỹ mỗi thùng. Các nhà phân tích dự đoán, bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung cho thị trường toàn cầu đều có thể khiến giá dầu bị đẩy lên cao. Các thị trường đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến tình hình căng thẳng, cũng như việc đóng cửa eo biển Hormuz giữa Iran và Oman, nơi 1/5 sản lượng dầu toàn cầu đi qua mỗi ngày. Ông Andy Lipper, chủ tịch của Lipper Oil, cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào các cơ sở sản xuất hoặc xuất khẩu dầu ở Iran sẽ đẩy giá dầu thô Brent lên 100 đô la Mỹ, và việc đóng cửa eo biển Hormuz sẽ khiến giá dao động trong khoảng từ 120 đô la Mỹ đến 130 đô la Mỹ.
Thực tế giá dầu trên toàn cầu đang tăng. Trong khi nhu cầu về dầu tiếp tục tăng, thị trường thực sự chịu sức ép lớn từ nguồn cung. Đó là lý do vì sao OPEC cộng và đặc biệt là Ả Rập Xê Út cố gắng cắt giảm sản xuất để đưa chúng ta trở lại trạng thái cân bằng.
Những tháng gần đây, giá dầu thế giới trên đà tăng do sự gián đoạn và chậm trễ bởi các cuộc tấn công hàng hải ở Biển Đỏ do lực lượng Houthi thực hiện. Việc Iran, một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới, tiến hành tấn công trả đũa nhằm vào Israel đang khiến giới chuyên gia dự báo viễn cảnh giá vàng đen tiếp tục bị đẩy lên cao.
Hôm nay cũng đánh dấu tròn một năm cuộc xung đột đẫm máu tại Sudan giữa quân đội nước này và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự. Cuộc xung đột đã khiến gần 15.000 người thiệt mạng, 8 triệu rưỡi người phải di rời, trong đó gần 2 triệu người phải chạy sang các nước láng giềng, khiến đây trở thành một trong những cuộc khủng hoảng di rời lớn nhất và phức tạp nhất thế giới. Trong khi đó, mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tới nay đều lâm vào bế tắc. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Cuộc xung đột đã bước sang năm thứ hai, nhưng quốc gia Bắc Phi này vẫn đứng trước tương lai bất định khi lập trường của các bên tham chiến vẫn cách xa nhau. Người dân thủ đô Khartoum giờ chỉ xoay quanh việc làm thế nào để lo đủ ăn.
Tôi và bọn trẻ rời Sudan, đi theo con đường ven biển và lên những chiếc ô tô chở lậu người sang Ai Cập. Điều chúng tôi quan tâm hơn cả lúc này là đủ ăn cho bọn trẻ và đảm bảo chúng được an toàn.
Một năm đã trôi qua, mọi người vẫn đang phải đối mặt với những điều kiện sống khắc nghiệt. Điều kiện kinh tế nói chung khó khăn. Có những người không có khả năng trả tiền thuê nhà, dù chỉ một ngày.
Theo trưởng văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc tại Sudan, ông Justin Brady, chiến tranh đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo và di rời tồi tệ nhất trên thế giới. Nhưng đây cũng là một trong những cuộc khủng hoảng bị lãng quên bất chấp những tác động, hậu quả và sự đau khổ mà nó gây ra cho người dân Sudan.
Khi chúng ta đánh dấu một năm xung đột tàn khốc, một cột mốc nghiệt ngã theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, tôi kêu gọi các bên tham chiến tại Sudan bảo vệ người dân và đảm bảo quyền tiếp cận nhân đạo không bị cản trở. Ước tính có khoảng 730.000 trẻ em đang bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng. Những con số này chỉ nói lên một nửa câu chuyện. Mỗi gia đình phải chịu khổ đau vì cuộc chiến đang diễn ra sẽ sống mãi với những ký ức cay đắng về những khó khăn cùng cực.
Pháp, Đức và Liên minh châu Âu hôm nay đồng chủ trì một hội nghị quốc tế về hòa bình Sudan ở thủ đô Paris nhằm thúc đẩy việc chấm dứt xung đột và tăng cường nguồn viện trợ cho Sudan. Hiện các bên mới chỉ huy động được 6% trong tổng số 2,7 tỷ đô la cần cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nếu giao tranh không dừng lại và việc tiếp cận hàng viện trợ nhân đạo tiếp tục bị cản trở, cuộc khủng hoảng ở Sudan sẽ trở nên tồi tệ hơn và có thể ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực.
các nỗ lực cứu hộ và tìm kiếm những người mất tích trong trận lở đất tại khu vực phía nam Sulawesi của Indonesia gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết xấu và địa hình đồi núi. Tính đến thời điểm hiện tại có 19 người thiệt mạng và 2 người mất tích trong vụ lở đất. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
Mưa lớn trong tuần qua tại Nam Sulawesi đã làm xói mòn đất ở các khu dân cư nằm trên sườn núi dẫn đến lở đất chôn vùi nhà cửa của người dân. Hình ảnh về những ngôi làng bị ảnh hưởng cho thấy lực lượng cứu hộ đang rà soát đống đổ nát để tìm kiếm những người sống sót, với những ngôi nhà bị san phẳng chỉ còn những tấm ván gỗ và bê tông. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ cư dân mất tích vẫn đang được tiếp tục. Người phát ngôn cơ quan cứu hộ thiên tai cho biết các nỗ lực ứng phó khẩn cấp rất phức tạp do điều kiện thời tiết xấu và đường xá dẫn vào khu vực bị hư hỏng, khiến các phương tiện bao gồm cả xe cứu thương gặp khó khăn trong việc sơ tán nạn nhân. Địa hình khó khăn ở vùng cao và thiếu ánh sáng vào ban đêm cũng khiến các hoạt động cứu hộ chậm chạp hơn. Nhu cầu cấp thiết của nhóm cứu hộ hiện nay là thiết bị hạng nặng để mở đường tiếp cận cho xe cứu thương, sơ tán nạn nhân. Indonesia thường xuyên xảy ra lở đất trong mùa mưa và vấn đề này càng trầm trọng hơn ở một số nơi do nạn phá rừng và mưa lớn kéo dài, gây lũ lụt ở một số khu vực của quốc đảo.
Tập đoàn công nghệ Meta vừa hạ độ tuổi tối thiểu sử dụng ứng dụng nhắn tin WhatsApp tại Liên minh châu Âu, EU từ 16 xuống 13 tuổi, khiến các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em lên tiếng chỉ trích.
Quy định mới của Meta, công ty mẹ của WhatsApp, có hiệu lực ở EU từ 11 tháng 4. Trước đó, quy định này cũng đã được áp dụng ở Anh hồi tháng 2 năm nay. WhatsApp cho rằng thay đổi này nhằm bảo đảm sự nhất quán về độ tuổi tối thiểu của người sử dụng ứng dụng này trên toàn cầu. Tuy nhiên, việc hạ độ tuổi người được phép sử dụng WhatsApp đã vấp phải sự phản đối của các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em tại Anh, cho rằng điều này càng khiến giới trẻ phải đối mặt với hàng loạt tác hại trực tuyến. Nghị sĩ Vicky Ford thuộc đảng Bảo thủ Anh và là thành viên của Ủy ban phụ trách vấn đề giáo dục trong chính phủ cho rằng quyết định của WhatsApp hạ độ tuổi tối thiểu người được phép sử dụng ứng dụng mà không trao đổi trước với phụ huynh là hành động vô trách nhiệm. Trong một diễn biến khác, chính phủ Anh đang xem xét lệnh cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội cũng như sở hữu điện thoại thông minh. Đây là hai trong số hàng loạt đề xuất sẽ được chính phủ nước này công bố trong vòng vài tuần tới. Lập trường cứng rắn này trái ngược với quy định của các nền tảng kỹ thuật số về giới hạn độ tuổi được sử dụng mạng xã hội là tối thiểu 13 tuổi. Các đề xuất dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng 4 này. Dù đã thông qua đạo luật an toàn trực tuyến vào tháng 10 năm ngoái, trong đó yêu cầu các mạng xã hội bảo vệ trẻ em trước nội dung độc hại nếu không muốn bị phạt tối đa 10% doanh thu toàn cầu, chính phủ Anh vẫn cân nhắc hành động mạnh mẽ hơn.
9 đường chạy điền kinh cho Olympic Paris 2024 sẽ có màu tím, điều chưa từng thấy trong lịch sử các kỳ Thế vận hội. Công ty Mondo của Italia, đơn vị chịu trách nhiệm thiết kế và thi công đường đua năm nay, đã quyết định chọn màu tím là màu sắc chủ đạo thay cho màu đất nung truyền thống. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
Những đường chạy với màu tím nổi bật cùng bề mặt được thiết kế riêng được kỳ vọng sẽ trở thành đường đua tìm kiếm kỷ lục và giải thưởng nhanh nhất cho các vận động viên điền kinh. Những ngôi sao tên tuổi của bộ môn điền kinh như đương kim vô địch thế giới 100m nữ Shakari Richardson sẽ tranh tài để giành vinh quang Olympic trên đường đua màu tím này. Cựu vận động viên Alain Blondin, thành viên ban tổ chức phụ trách giải điền kinh người khuyết tật Paris 2024, cho biết:
Một trong những đổi mới là màu sắc đường đua mà bạn có thể nhìn thấy phía sau tôi đây. Màu tím này thực sự là điểm nhấn mà chúng ta muốn thấy. Điều quan trọng nữa là chúng ta muốn những đường đua trong sân vận động này không chỉ đẹp mắt mà nó còn phải có hiệu quả nữa. Đường đua phải có chất lượng hoàn hảo, chất lượng tốt nhất.
Bà Maria Le Corre, phó giám đốc dự án và công trình của Hiệp hội Stade de France cho biết:
Những gì các bạn đang thấy là bề mặt các đường chạy điền kinh đang được lắp đặt. Bắt đầu từ 2 tuần trước, hơn 1.000 cuộn vật liệu bề mặt sẽ được lắp đặt. 1.800 lọ keo sẽ được trải bằng tay trong vòng 1 tháng.
Sân vận động Stade de France, sân vận động lớn nhất ở châu Âu cho các giải đấu điền kinh, sẽ sẵn sàng chào đón sự kiện điền kinh đầu tiên diễn ra tại đây vào ngày 2 tháng 8 tới.
Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tối 14 tháng 4, theo giờ địa phương, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân Al Ahly ở Qatar. Buổi tập có thể xem là bài kiểm tra lần cuối đối với toàn đội trước khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đưa ra quyết định về danh sách chính thức, gồm 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Tiền vệ Nguyễn Đức Việt cho biết.
Trong các buổi tập vừa qua thì thầy Tuấn chủ là tập trung vào khâu chiến thuật cũng như là nhắc nhở tụi em phải chơi bóng một cách nhanh hơn và thực dụng hơn. Đội phải kiểm soát bóng và chơi chuyển đổi trạng thái nhanh để tấn công. Ở hàng tiền vệ thì thầy Tuấn cũng yêu cầu là bóng luôn luôn phải hướng về phía trước, càng nhanh càng tốt, tạo ra cơ hội để cho đồng đội phía trước chơi.
Đức Việt là một trong nhiều cầu thủ trưởng thành từ các đội tuyển trẻ do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt. Vì vậy, tiền vệ này tỏ ra rất tự tin vào sự bắt nhịp của mình với lối chơi mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang áp dụng cho U23 Việt Nam.
Cái phương án của thầy từ trước tới giờ là phòng ngự và tấn công. Trong đợt thời gian vừa rồi thì thầy chiếu tập trung cho các anh em là cũng như là thể lực và mạng miếng chiến thuật. Thì nói chung là cũng mấy anh em cũng đi với thầy từ rất lâu rồi. Cho nên là cũng hiểu rõ cái vấn đề mà thầy đưa ra và muốn anh em thực hiện.
Chỉ còn 2 ngày nữa, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Kuwait nên toàn đội đang tập trung cao độ vào công việc. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lên giáo án một cách kỹ lưỡng với mong muốn sớm khắc phục những vấn đề còn tồn tại của các học trò và mai sắc lối chơi cho U23 Việt Nam. Hôm nay cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 diễn ra chặng 12 từ Huế đi Đà Nẵng, dài 113 km với tâm điểm là cuộc chiến trên ngọn đèo Hải Vân. Kết quả chung cuộc, Petr Rikunov với sở trường nước rút có chiến thắng khá dễ dàng ở đích đến, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh vua nước rút. Ngoài danh hiệu áo chấm đỏ vua leo núi đổi chủ khi Igor Frolov chiếm giữ, các danh hiệu khác không thay đổi khi áo cam vẫn trong tay Nguyễn Tấn Hoài, áo trắng vẫn do Phạm Lê Xuân Lộc nắm giữ và thành phố Hồ Chí Minh Vinama dẫn đầu danh hiệu đồng đội. Chia sẻ về hành trình đã qua, cuơrơ Nguyễn Hoàng Sang của đội Le Frost Đồng Nai cho biết.
Phải nói là những trận vừa qua thì đội Le Frost Đồng Nai kém may mắn, đã mất đi chỗ của Javier là một chỗ thiệt thòi rất là lớn của đội. Thì đội cũng sẽ cố gắng những trận còn lại, sang cũng vào cái tình thế khó là phải đeo bám các vận động viên Tây làm sao nỗ lực nhất để cải thiện cái thành tích áo cam cũng như là đồng đội.
Trong ngày thi đấu cật lực, Nguyễn Hoàng Sang thành công khi về đích ở top 2, tạo khoảng cách khoảng 1 phút so với top của áo cam Nguyễn Tấn Hoài. Nhờ đó, tay đua đội Le Frost Đồng Nai chen chân vào top 10 cá nhân và gia tăng cơ hội cạnh tranh danh hiệu áo cam chung cuộc.
Thì hôm nay thì Sang cũng đã thu ngắn lại giờ của áo cam và chen chân vào top 10 tổng sắp. Thì những trận tới cũng còn khá nhiều trận đèo thì Sang cũng sẽ nỗ lực tiếp tục để giành cái vị trí cao nhất.
Ngày mai các tay đua được nghỉ ngơi dưỡng sức tại Đà Nẵng trước khi tranh tài chặng 13 từ Đà Nẵng đi Quảng Nam dài 88,5 km vào ngày 17 tháng 4. Khép lại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024, câu lạc bộ bóng chuyền nữ Quảng Ninh đang xếp hạng 7, một vị trí không an toàn. Hiện tại, ban huấn luyện của đội bóng cũng đang có những kế hoạch để đối mặt với vòng 2, dự báo sẽ có rất nhiều khó khăn. Huấn luyện viên phó Nguyễn Quang Tùng cho biết.
Đội binh thì đội thì không có sự thay đổi nhiều, nhưng mà toàn đội ban huấn luyện cũng như là cân nhắc đến lực lượng ngoại binh. Chúng tôi có thể sẽ thay đổi trong vòng 2 để đáp ứng được cái sự khốc liệt của vòng 2. Huấn luyện viên ngoại thì đội cũng đang gấp rút hoàn thành những thủ tục cần thiết, nhưng mà nó còn đang vướng mắc về mặt hành chính và cái yếu tố người nước ngoài, nên là nó cũng cần phải có thời gian. Rất mong muốn là được sự đóng góp của huấn luyện viên Thái Lan.
Với nhiều khó khăn về lực lượng, bóng chuyền nữ Quảng Ninh chỉ đặt mục tiêu rất khiêm tốn là trụ hạng ở mùa giải năm nay. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 4 tại Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia đã diễn ra giải bóng bàn cán bộ, sinh viên các đại học, trường đại học, học viện và cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2024. Giải năm nay có sự tham dự của hơn 400 vận động viên thuộc 31 đơn vị, tranh tài ở 5 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Ông Lê Xuân Tình, đại diện ban tổ chức đánh giá.
Về đánh giá về các cái thành tích của năm nay thì nhìn chung là các vận động viên cũng đã rất là trưởng thành, đặc biệt là các bạn vận động viên của sinh viên thì đã trưởng thành sau năm nhất, năm hai. Thì hiện tại đến bây giờ thì ban tổ chức vẫn đang nhìn nhận được là những gương mặt đó đang dần phát triển và thể hiện được vị thế, thể hiện được đẳng cấp của đơn vị mình.
Kết thúc 2 ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức trao tổng cộng 46 huy chương vàng, 46 huy chương bạc và 92 huy chương đồng cho các vận động viên có thành tích cao. Thông qua giải đấu, các cơ sở giáo dục, đào tạo đánh giá được chất lượng công tác giáo dục thể chất, đẩy mạnh phong trào tập luyện môn bóng bàn nói riêng và thể dục thể thao trong nhà nói chung.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Riêng khu vực Tây Bắc 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Vùng núi phía Tây có nắng nóng, phía Nam, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Riêng vùng núi phía Tây và Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng phía Bắc 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, riêng miền Đông có nơi trên 38 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực từ Bình Thuận đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Thu Hòa biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.